Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Tăng trưởng trong khả năng đối phó với bài 10 Đối phó với bản ngã, chết về tội lỗi. Có một người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi, sống ở thành phố Hội An thuộc tỉnh Quảng Nam. Một thân một mình, không có gia đình thân thuộc nào cả. Đã nghèo lại còn mang căn bệnh quái ác. Khắp người mọc chi chít những khối u, chẳng những gây đau đớn cho bản thân, mà còn khiến nhiều người nhìn thấy phải kinh hoàng sợ hãi. Thật là thảm thương thay. Ông phải sống trong nhiều năm với cuộc sống thật thầm lặng, tách biệt với cộng đồng người sống. Một mình một cõi giữa lòng nghĩa trang thanh vắng, với suy nghĩ coi mình như đã chết rồi. Cũng may nhờ có những tấm lòng hảo tâm chung tay giúp đỡ, nên ông cũng có được một căn nhà tình thương để trú thân, dù vẫn tiếp tục cuộc sống vô vọng cùng với tình trạng bệnh tật không phương cứu chữa. Khi con người lâm vào hoàn cảnh bi đát, tuyệt vọng, khốn cùng, thì có thể nói người đó ở trong tình trạng sống mà như đã chết. Thế nhưng, có nghịch lý hay không, khi lời Chúa trong Roma chương 6 từ câu 11 đến câu 13 lại viết: "Vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Vậy chớ để tội lỗi cai trị trong xác hay chết của anh em, và chớ chiều theo tư dục nó, chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình." Thật ra không có gì nghịch lý cả, vì rõ ràng lời Chúa ở đây không phải khuyên chúng ta sống chán chường tủi nhục, không còn hy vọng hay gần như đã chết trong tuyệt vọng như trên. Nhưng sứ đồ Phao-lô muốn dạy cho con dân Chúa tại Roma ngày xưa cũng như chúng ta ngày nay rằng phải sống mạnh mẽ, tích cực, khôn ngoan, vì đã nhận thức rõ tình trạng tội lỗi đáng hư mất của chính mình, cũng như biết rõ ân sủng cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta là kỳ diệu biết bao, và nhất là phương cách để chúng ta có thể hiệp nhất với Đấng Christ nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh mà chiến thắng bản ngã tội lỗi cũ. Cho nên, chúng ta phải nhận thức thực trạng con người cũ tội lỗi của chúng ta là đáng chết theo như tuyên phán của Đức Chúa Trời. Từ đó chúng ta mới có thể thực hành lời Chúa dạy, phải coi mình như chết về tội lỗi để có thể sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Vì sao như vậy? Chúng ta thử suy nghĩ sau đây. Thứ nhất, đối phó với bản ngã bằng cách coi mình như chết về tội lỗi. Coi mình như chết về tội lỗi, tức là mặc dù chúng ta vẫn đang sống cùng với bản ngã của con người cũ, nhưng bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ, chúng ta được quyền phép của Đức Chúa Trời mà sinh lại cách mới mẻ bên trong để trở thành con thánh của Chúa trên trời. Chính sự sống mới của Chúa đã hình thành và đang tăng trưởng trong chúng ta sẽ dần dần loại bỏ sự sống hư hoại cũ của bản ngã, y như mầm lá non được hình thành trong thân cây sẽ dần phát triển làm nghẽn mạch chiếc lá già cũ kỹ bên ngoài, khiến nó héo vàng đi rồi rụng xuống để nhường chỗ cho lá non mới phát triển mạnh lên. Coi mình như chết về tội lỗi, nghĩa là coi bản ngã tội lỗi là điều đáng diệt, nên không phải thỏa mãn những điều đòi hỏi của nó nữa. Hay nói khác đi, là chống lại sự thôi thúc của bản ngã cũ, không để cho tội lỗi cai trị chính mình. Vì chúng ta đã thuộc về Chúa, Ngài chính là vị chủ mới thật sự cai trị và dẫn dắt suy nghĩ hành động của chúng ta theo tiêu chuẩn của lời Chúa dạy. Vì thế, việc học lời Chúa và làm theo là điều rất quan trọng để chúng ta được thanh tẩy dần những nhơ nhớp của đời sống cũ và đời sống mới tự do mọi bề lớn lên, thích hợp với đấng sở hữu cuộc đời mới của chúng ta là đấng thánh khiết công bình. Chết về tội lỗi còn có nghĩa là không còn hành động, không đáp ứng với những ham muốn tội lỗi xấu xa như gian dâm, ô uế, luân tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Theo Galati chương 5 từ câu 19 đến câu 20, tức là không chiều theo tư dục nó, không sa vào mưu trước cám dỗ tinh vi của nó. Nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh và ánh sáng của lời Chúa soi rọi, giúp chúng ta biết phục Đức Chúa Trời mà chống trả ma quỷ, thì nó sẽ lánh xa chúng ta, y như lời Chúa đã hứa trong thư Gia Cơ chương 4 câu 7. Coi mình như chết về tội lỗi còn hàm ý là chúng ta quay lưng khỏi tội lỗi dù nó vẫn còn đâu đó trong chúng ta. Nhưng chúng ta không còn xem sự hiện diện của nó là quan trọng hay ảnh hưởng đối với mình, đến nỗi phải tự nộp mình cho nó để cầu cạnh một điều gì từ sự ban cho của quyền lực tội lỗi nữa. Thật ra, thế lực của tội lỗi chẳng có gì đáng giá để ban cho chúng ta cả. Cho nên đừng dại dột mà nộp mình cho nó, để rồi phải trở nên thứ đồ dùng hèn mọn trong tay kẻ ác, mà làm điều gian ác, chống nghịch lại lời dạy của Đức Chúa Trời. Vì sa vào tay Đức Chúa Trời thật là một điều đáng kinh khiếp đối với chúng ta. Tóm lại, coi mình như chết về tội lỗi không có nghĩa là chấp nhận một sự thua thiệt, mất mát bản thân, nhưng coi như bản ngã tội lỗi đáng phải chết đi để chúng ta có thể tập trung hướng về sự tăng trưởng của một đời sống mới Chúa ban cho, với lòng biết ơn thể hiện qua tinh thần quyết tâm phó chính mình dường như đã chết mà nay trở nên sống cho Đức Chúa Trời, để chúng ta không còn sống đời sống cũ yếu đuối, ngu muội, phải làm nô lệ cho tội lỗi nữa, mà sống bằng sự sống mới dư dật phong phú của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm vinh hiển danh Ngài. Đó chính là đời sống đắc thắng bản ngã. Điều thứ hai, đối phó với bản ngã bằng cách sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Muốn sống cho Đức Chúa Trời thì trước hết chúng ta cần phải chết con người tội lỗi cũ. Vì nếu không chết thì không thể sống lại được. Giống như hạt giống kia, nếu không bị nứt vỡ ra và không chịu để mầm cây non phân hủy hạt thành chất dinh dưỡng có thể sử dụng để phát triển lớn lên, thì không thể nào có kết quả tốt được. Tuy nhiên, ngay khi chúng ta còn sống trong thân thể hay chết này, con người cũ không thật sự chết mà vẫn luôn tồn tại và tranh chiến trong chúng ta. Vì thế, chúng ta cần phải coi mình như chết về tội lỗi, để rồi có thể dâng sự sống mới bởi quyền phép của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta qua đức tin trong Đấng Christ mà sống cho Đức Chúa Trời. Vì chỉ có đời sống mới được thanh tẩy bởi huyết của Đức Chúa Giêsu Christ mới có năng lực của Thánh Linh mà làm công việc của Thánh Linh. Sống cho Đức Chúa Trời tức là phải suy nghĩ và hành động theo sự dẫn dắt của Đấng Thánh Khiết. Lẽ đương nhiên, con người cũ tội lỗi bất khiết không thể nào tiếp cận được Đức Chúa Trời để sống cho Ngài. Vì thế, phải nuôi đời sống mới của mình bằng chính lời hằng sống của Đức Chúa Trời, để mỗi ngày càng lớn mạnh hơn mà loại dần sự sống cũ không phương trỗi dậy, hầu cho sự sống cũ sẽ dường như đã chết, còn sự sống mới thì trở nên sống động mà sống cho Đức Chúa Trời. Sống cho Đức Chúa Trời còn có nghĩa là sống làm đẹp lòng Chúa và hoàn thành tốt ý định, chương trình cứu rỗi mà Chúa đã giao phó trên đời sống của mỗi chúng ta. Chỉ khi nào chúng ta yêu mến lời Chúa và vâng giữ điều răn mệnh lệnh của Ngài, thì chúng ta mới có thể hiểu biết ý Ngài mà mạnh mẽ nói không với những đòi hỏi của bản ngã tội lỗi cũ, xem nó dường như đã chết để sống bằng sự sống mới xuất phát từ quyền năng ban cho của Đức Chúa Trời, và sẵn lòng dâng sự sống mới này cho Đức Chúa Trời làm đồ dùng cho sự công bình. Vì biết rằng thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, nhưng ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Theo thư Giăng nhất chương 2 câu 17. Đây cũng chính là kinh nghiệm của sứ đồ Phao-lô khi ông tuyên bố rằng: tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Khi sống cho Đức Chúa Trời thì bản ngã cũ sẽ không còn chỗ đứng bên trong chúng ta. Tóm lại, Chúa đã cứu chúng ta thoát khỏi con người cũ hư hoại, vốn đã làm nô lệ cho quyền lực của tội lỗi. Đồng thời, Ngài cũng ban sự sống mới dư dật của Ngài cho chúng ta, khiến chúng ta có thể sống là một dân thuộc về vương quốc của Ngài. Vì thế, chúng ta phải ý thức rằng mình đã được Đấng yêu thương rửa sạch bởi chính huyết báu của Ngài rồi. Thật là đáng lên án thay nếu chúng ta lại khinh lờn công ơn cứu chuộc của Chúa mà quay trở lại đời sống nhơ nhớp cũ, chiều theo bản ngã tội lỗi mà làm buồn lòng Đức Chúa Trời. Dĩ nhiên, không ai trong chúng ta có thể một sớm một chiều không còn phạm tội nữa. Điều này cần một quá trình thanh tẩy bởi lời Chúa qua việc chúng ta thực thi lời Ngài trong hành trình theo Chúa mỗi ngày. Cho nên, hãy khôn ngoan sáng suốt mà coi mình như chết về tội lỗi để sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ, hầu có thể sống bằng sự sống mới quyền năng từ Đức Chúa Trời, thắng hơn bản ngã tội lỗi đáng chết của chúng ta và có thể tiếp tục sống hữu ích cho Chúa, vinh hiển danh Ngài. Khi chúng ta quyết tâm đối phó với bản ngã, coi mình như chết về tội lỗi, thì Chúa sẽ ban năng lực để chúng ta có thể sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ mỗi ngày.
Trong đời con nên trong đời.